vài tháng vừa rồi chúng ta bỏ thì giờ ra bàn về cái phần giới thiệu, phần đầu, phần tựa của cái kinh Kim Cang. Bây giờ mình bắt đầu bàn về những cái lời của kinh. Ở đây là bắt đầu từ tấm 55, phần 1, 57. Ta nghe như vậy, một thời Phật ở nước Xá Vệ, vườn kỳ thủ cấp cô độc cùng với tăng chúng đại tỳ kheo 1250 người ở chung. Lúc đó là thời ăn của Đức Thế Tôn. Ngài mặc áo cầm bình bát vào thành Xá Vệ lớn xin ăn. Ở trong thành này lần lượt xin xong, trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bát, rửa chân xong, trải tọa cũ mà ngồi. Ở tấm 58, mỗi cái kinh đó phải có 5 cái thành tựu, 6 cái thành tựu mới có thể gọi là một cái kinh của Phật giảng. Okay. Tất cả những kinh điển mà Phật giảng đó đều phải có cái 5-6 cái loại thành tựu này. Thứ nhất là chữ như vậy là cái thành tựu của cái tín. Mình sẽ giảng mấy cái thành tựu này là nhiều chi tiết hơn sau. Tôi nghe như vậy là cái thành tựu của cái văn, tức là cái một thời tôi nghe lúc đó là cái nó tiêu biểu cái thành tựu của cái thời gian. Đức Phật tức là thành tựu của cái người pháp chủ ở tại thành Xá Vệ trong trong cái vườn cấp cô độc. Là cái thành tựu của cái xứ, là cái chỗ. Của cuối cùng, là cái thành tựu của cái chúng, là cái người nghe. Bây giờ tấm 59. Mình lần trước mình nói là một cái phần theo Ngài Đạo An đó, thì mỗi cái kinh đó, nó có 3 cái phần. Thì cái phần đầu tiên đó, gọi là phần tựa, thông tự. Tất cả những cái kinh đều có cái tựa phần này. Nhiều khi còn gọi là hậu tự. Cũng có thể là hậu tự, tại vì cái phần này là cái phần mà có thể là những cái vị mà thu thập những cái kinh điển lại sau khi Đức Phật đã giảng kinh rồi, đã qua đời rồi ấy, thì mới đặt thêm vào, mới gắn thêm vào, tôi gọi là hậu tự, nghĩa là có nghĩa là đã thêm sau khi Đức Phật đã qua đời, đã nhập niết bàn. Nhiều khi còn gọi là di giáo tự. Đây là tại vì trước khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài dạy cho Ngài Ananda rằng phải bắt đầu khi kết tập những cái kinh đó, bắt đầu với chữ là như thị ngã văn, vì là tôi nghe như vậy, để mà phân biệt những cái kinh của Phật giảng với những cái kinh của những ngoại điển. Tại vì cái phần rất là quan trọng là mặc dù Đức Phật đã đi rồi, ra đi rồi, nhưng đều Ngài Ananda chứng nhận rằng, cái vị thánh nhân là chứng nhận rằng Ngài đã tích thân được nghe Phật giảng những cái kinh này. Và vì vậy, đây là lời của Phật giảng, chứ không phải lời của Ngài bịa ra, thành có thể tin tưởng được. Mặc dù Ngài Ananda đã xuất gia rất trễ, sau 20 năm sau khi mà Phật bắt đầu thuyết pháp. Mặc dù như vậy, nhưng đều Đức Phật dùng cái thần thông của Ngài, Ngài mới giảng lại tất cả những cái kinh mà Ngài đã từng giảng trước khi mà Ngài Ananda đã nghe. Tại Ngài Ananda rất đặc biệt, Ngài nghe một lần Ngài nhớ, Ngài không bao giờ quên. Tại vì sau này Ngài Đức Phật là Ngài có đại trí huệ, Ngài biết trong tương lai Ngài Ananda sẽ được trách nhiệm của người Ngài Ananda là sẽ kết tập lại những cái kinh điển này. Thành ra Đức Phật mới dùng cái thần thông của Ngài để mà giảng những cái kinh mà lúc trước Ngài Ananda, mà Phật đã giảng trước khi Ngài Ananda xuất gia đó, thì Phật đã giảng lại cho Ngài Ananda nghe, để Ngài Ananda có thể tự đích thân nói tôi đã nghe tất cả những cái kinh điển này. Đích thân nghe Phật là sự thật, để cho biết là đây là cái lời của Phật. Trong cái kinh Pháp Hoa, Phật nói rằng tôi và Ananda cùng ở nơi ở trước Phật không vương Phật, đồng thời phát tâm Bồ Đề. Tôi tinh tấn và tu hành thành ra thành Phật. Phật mới nói tiếp là tại vì tôi thì tu rất hành rất tinh tấn, thành ra tôi thành Phật rồi. Còn Ananda thì thích đa văn, thành ra bây giờ vẫn chưa thành Phật, mà bây giờ lại giúp tôi kết tập mấy cái kinh này. Thành ra Đức Phật nói cái phần này quan trọng, quý vị phải nhớ là cái quý báu nhất của Phật, của pháp của Phật là dùng nó mà tu, chứ không phải dùng nó để mình biết. Ai thắc mắc gì không? Tôi nói thành thật mà nói cái gì nghe, tôi thấy cái sự song song. Kể tới đây tôi có thấy sự song song. Tôi cũng giống như Ngài Răng Đà, giống như vậy. Tôi cũng tới cái pháp, Phật pháp nó hơi trễ. Tôi sống một cuộc đời gọi là phóng túng, vui chơi, phần một đời. Xong rồi mới khám phá ra Phật pháp. Tôi may mắn gặp được Phật pháp thì nó đổi cái nhìn của tôi này. Tôi cái cuộc đời tu hành tôi là tôi may mắn đã gặp được cái pháp của thầy tôi, Ngài Tiên Hóa. Mặc dù cái pháp mà tôi học được nơi Ngài nó rất là ngắn. Thiệt ra nói cái gì biết á, Ngài dạy tôi gọn gọn tất cả pháp của Ngài có một câu thôi. Ngài nói pháp tôi như vậy. Tôi dạy một câu như vậy xong á, tôi tốn 10 năm của cuộc đời tôi để tôi ngồi suy nghĩ cái câu đó nghĩa là gì. Ông nói gì? 10 năm sau tôi mới bắt đầu hiểu. Tôi mới bắt đầu tu cái pháp môn đó. Tôi biết nếu ông ước ở đây ông sẽ giơ tay ông hỏi ngay lập tức. Hoặc là mấy người họ hàng ông sẽ hỏi ngay lập tức, thì tôi chặn trước. Người ta sẽ hỏi nên là cái pháp ông Tiên Hóa ông truyền thầy là cái gì. Tôi nói từ từ sẽ truyền cái gì có. Một cái pháp nó có cái duyên mới được nói được, chứ không phải nói khơi khơi. Thành ra trước sau tôi sẽ nói cái vị, khi nhân duyên nó đủ rồi tôi sẽ nói cái vị nghe. Thì tôi chỉ hy vọng là tôi sẽ có cơ hội nói cho quý vị nghe trước khi mà tôi bị xe bus nó cán hoặc là bị người ta bắn trong đầu. Thành ra quý vị mà nếu quý thiệt sự quý cái pháp tôi sẽ mua bảo hiểm sinh mạng cho tôi. Nói thiệt quý vị, ông nói một câu mà tôi tức tới, tôi cả cuộc đời tôi nói cái tại sao mà tôi không hiểu cái câu này, tại sao ông nói gì mà khó hiểu quá. Thành ra Ngài truyền tôi cái đại cương của cái pháp mà Ngài đem tới cái thế gian, gọi thế gian này là gì, cái pháp Ngài đang tu là pháp gì, cái pháp thầy tu là pháp này, pháp mà con nên tu là pháp này. Tôi bắt đầu hiểu, bắt đầu tu, tôi mới thấy được cái kho tàng của nó, cái quý báu mà tôi thấy mà Ngài đem tới cái quả này, quả ta bà này không phải là cái chùa. Quý vị biết không, khi mà ngài tới quải cái xứ Mỹ này đó, là không có bao nhiêu của cải, tài sản có bao nhiêu hết đó. Mà trước khi mà ngài chết đó, Ngài ra đi, Ngài nhập Niết Bàn đó, thì Ngài đã để làm cái tài sản đồ sộ, giàu, họ giàu dễ sợ. Tôi cá nhân tôi biết cái chuyện đó, tôi biết là họ rất rất là tài sản, họ rất là nhiều. Đây là phần lớn là tại người ta cúng dường cho Ngài, không Ngài không bao giờ đi cầu danh lợi hết đó, mà người ta cúng dường Ngài dễ sợ đó. Tại là quý trọng cái đạo đức của Ngài. Ngược lại tôi thì người ta hoàn toàn kinh thường cái đạo đức của tôi. Những cái chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay nhỉ? Trước khi Ngài đi, Ngài để lại một cái gia tài, tài sản nhiều không thể tưởng được, tiền đầy đó. Tuyệt vời. Đệ tử cung thành, trung thành dễ sợ. Sau khi Ngài ra đi rồi, họ vẫn tới cúng dường cho Ngài như thế. Họ quý trọng Ngài đến độ như vậy. Sau khi Ngài chết rồi, vẫn tới cúng dường như thế. Mà tôi cũng về cái pháp của Ngài. Quý vị biết mà tôi quý nhất về cái pháp của Ngài Tiên Hóa là pháp gì không? Cái mà tôi quý báu nhất về cái pháp của Ngài là cái sự chú trọng về cái tu hành. Ngài chú trọng về cái sự thành tựu, sự chứng đắc của cái pháp. Cái đó là thiệt sự là cái pháp đó. Đức Phật nói đó, ta ưa tinh tấn thành được mới được thành Phật. Ngược lại nếu quý vị tìm cái sự hiểu biết thì quý vị sẽ thành Ananda, mà quý vị tu hành là quý vị sẽ thành Phật. Thành tôi nhắc quý vị, đây cái tinh thần không phải Ngài Thích Ca Mâu Ni không, mà Ngài Tuyên Hóa Ngài cũng dạy chúng tôi như vậy đó. Tinh thần của Đại Thừa, tinh thần của Phật Pháp đó, là tu hành, chứ không phải để mà biết. Tại nếu quý vị chỉ muốn biết cái sự hiểu, tìm cái hiểu biết thôi đó, thì quý vị cái hưởng cái lợi lộc mà quý vị thấy đắc được từ nơi cái Phật pháp đó, nó ít hơn là cái người mà tinh tấn tu hành. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành tinh tấn tu hành là cái gì? Cái căn bản của cái tinh tấn tu hành là cái gì? Cái căn bản của cái sự tinh tấn tu hành đó là cái giới pháp. Nói cách khác, nếu quý vị mà thành thiệt sự mà thành tâm mà tu hành đó, quý vị không được phạm giới. Quý vị phạm giới, quý vị phạm cái giới của Phật chế, hoặc là quý vị phạm cái giới luật của quốc gia, nó tương tự như phạm cái phạm giới của Phật vậy. Nếu quý vị, nếu chúng ta bất cứ người nào mà phạm giới, phạm luật, thì những người đó không phải là người tu hành. Những cái người phạm giới, mặc dù họ mang cái giới, cái áo người xuất gia này như tôi vậy đó, họ không phải là người xuất gia. Đức Phật rất rõ ràng cái chuyện này. Nếu quý vị thiệt sự mà tin vào Phật pháp, nếu như tôi thật sự mà tôi tin vào cái pháp Ngài tiến hóa, Ngài dạy chúng tôi đó, mà Ngài đem lại cái quả ta bà này đó, thì chung quy là chúng tôi không có quyền phạm giới. Chuyện thứ nhất là không được phạm giới. Cái người Phật tử, cái người mà thiệt sự có tâm tu hành đó, là không được, phải biết sống có đạo đức. Chuyện thứ nhì, nếu một khi mà quý vị có được cái căn bản của cái giới pháp rồi, cái chuyện thứ nhì mà quý vị cần biết á, cái điều kiện thứ nhì á, là chuyện cái người á, mà biết á, có hiểu biết á, về Phật pháp á, mà đã biết giữ giới, tin vào giới pháp, tin là sống cuộc sống đạo đức, tin về cái sự thiện và ác, nó rõ ràng lắm. Thiện ác trong Phật pháp rất là phân minh. Ai chúng ta cũng biết là thiện là gì, ác là gì. Cái tâm mình biết. Tại tôi đang nói về cái chuyện mà cái tâm quý vị đó, tôi không nói về cái trí quý vị. Tôi đang nói về cái linh tính của quý vị đó. Nó biết là đúng và nó sai. Một khi mà chúng ta mà quen nghe cái linh tính mà nó biết là thiện với ác một cách rõ ràng, phân minh như vậy. Rồi một khi quý vị hiểu được, có cái biết tin vào cái sự phân biệt của cái thiện với cái ác rồi, thì quý vị phải biết nhẫn nhục. Cái tu hành là nhẫn cái gì mà mình nhẫn không được. Nhẫn gì nó hoàn toàn vô lý, mình vẫn nhẫn như thường. Đây là cái pháp Ngài Phật, Đức Phật nói đấy. Tôi ưa tinh tấn, tu luyện. Quý vị biết nhẫn nhục, cái biết chịu đựng, chịu cái khổ, chịu cái khó khăn, chịu cái dày vò, chịu cái bất mãn, thì quý vị mới thành Phật được. Cách duy nhất thôi. Ai thắc mắc gì không? Đầu năm, xin kính chào quý vị đã từ xa đến chùa Bát Nhã. Xin hoan nghênh quý vị ở chùa Bát Nhã đến chùa Báo Ân Tự. Hoan nghênh quý vị đến. Đầu năm, xin chào mừng quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. Chúng tôi đang đơn giản theo thường lệ mỗi tuần chúng tôi giảng kinh, đang giảng cái kinh Kim Cang ở đây. Hình như là quý vị đầu bếp đang sửa soạn để quý vị dùng trưa phải không? Xong, ủa dùng trưa xong rồi á? Để chia sẻ quý vị một cái pháp nữa. Ngày hôm nay nữa là đầu năm nữa là cái mà chúng tôi là cũng cố gắng tôi là cá nhân tôi rất là khâm phục ông thầy của tôi là Ngài Tiến Hóa, học lóm một tí pháp của Ngài. Tôi rất thích cũng lên bàn pháp đàm với anh Thiền Giác đó. Chắc quý vị biết anh Thiền Giác đó mà, nói về Phật pháp với anh á, thì cái mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay là cái quan trọng là người cái đầu năm mà muốn mọi sự mà nó năm này nó tốt á, mà chỉ sống suốt á, thì mình nhớ sống với cái đạo đức, mình tránh cái ác mà làm cái thiện. Cái người mà thiện đó, mấy chuyện tốt nó xảy ra, nó đem cái chuyện cát tường tới cho chúng ta. Cảm ơn quý vị. Đó là cái pháp nhẫn. Pháp nhẫn là mình nhẫn cái gì mà nhẫn không được. Mình phải kiên nhẫn, mình phải chịu đựng. Nếu cái người mà hiểu cái pháp nhẫn đó, hiểu cái pháp mà chịu đựng đó, thì cái người đó sẽ không bao giờ trách ai khác. Người ta có sai chừng nào mình cũng không có trách. Mình, mình lo cái sai, sửa cái sai của mình. Tại vì chúng ta chỉ lo bỏ tinh tấn mà cải đổi những cái sai lầm của chúng ta, chứ không có nhìn cái sai lầm của người khác. Đó mới gọi là đạo đức, đó mới gọi là tiến bộ. Còn mình nhìn lỗi người ta, mình chê trách người ta, mình chỉ trích người ta, mình đổ tội người ta là mình đi trật đường, mình tu trật rồi. Phật pháp không có cái nào như vậy. Cái người mà làm như vậy là người không hiểu pháp, hoàn toàn bị mê muội. Tôi ở tấm số 60. Cái Phật pháp chúng ta có ngày hôm nay là cái sự kết quả của 4 cái phần phiên tập mà của các vị thánh nhân đệ tử của ngài Tiến Hóa, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, để mà gom góp những cái kinh điển của Phật dạy. Cái năm đầu tiên mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì ngài Ma Ca Diếp là lãnh đạo, và ngài Asna Sattva thì họ tổ chức một cái nhóm họp lại để họ nhắc lại những cái lời Phật dạy mà họ nghe. Thì cùng một đồng thời là có 1000 vị tu sĩ và 1000 vị thánh tăng không thể tới cái chỗ an cư kiết hạ của ngài Ma Ca Diếp ở, thành ra họ ở 20 dặm gần đó, cách xa đó 20 dặm. Quý vị nghĩ chứ quay, thời xưa đó, 20 dặm là rất là xa, không phải như thời buổi này có 15-20 phút là lái xe tới. Hồi xưa không có xe có cộ, thì 20 dặm là họ tới cũng không được nữa, nó khó khăn như vậy đó. Hồi xưa tu hành nó rất là khó khăn, để họ cách 20 dặm họ ở lại, họ gặp lại với nhau và bắt đầu kết tập những cái kinh điển để mà trả ơn lại ngài Đức Phật Thích Ca. Lúc đó Đức vua Asna Sattva vẫn cũng là bảo trợ. Lần thứ nhì là 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì trưởng lão Gia Tư Na đó thì lãnh đạo 700 vị thánh tăng, và họ họp lại với nhau và họ để họ bàn về cái pháp của Đức Phật. Đại dạy, tức là họ chỉ nhắc lại với nhau để mà nghe thôi. Thì sau đó thì dưới cái sự bảo trợ của kinh vua A Dục, thì ngài Mục Kiền Liên đế tu, thì 235 năm sau thì ngài Mục Kiền Liên đế tu đó lãnh đạo 1000 vị tăng, và người ta nhắc lại với nhau nghe những lời Phật dạy. Rồi cuối cùng lần thứ tư là 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là lần thứ tư. Thời đó thời quan trọng lắm, mà tại có 500 vị A La Hán và 500 vị Bồ Tát. Thì lúc đó ngài Ca Chiên Diên Tử là lãnh đạo cho cái phần họp thứ tư này, và ngài Mã Minh Bồ Tát thì soạn cái phần luận. Thành quý vị biết không, cái phần mà luận tạng đó là dưới cái sự lãnh đạo của các vị Bồ Tát, những cái nhóm mà kết tập kinh tạng này đó, được sự ủng hộ và được cái sự giúp đỡ rất nhiều vị đại Bồ Tát. Thì trong theo cái đại thừa kết tập đó, thì có hai cái lý thuyết. Thì theo cái đại thừa kết tập á, nói rằng 7 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài Ma Ca Diếp lãnh đạo 500.000 vị A La Hán và đánh chuông tụ tập lại tất cả những vị A La Hán của thập phương và để mà kết tập kinh điển. Thì ngài A Nan Đà mới lên cái sư tử, tòa sư tử để mà thuyết pháp. Quý vị biết không, những A La Hán có cái giai cấp, họ chỉ có quyền tập kêu gọi những cái vị cùng cái trình độ của họ thôi, họ không có quyền kêu gọi những ngài Bồ Tát. Hồi đó ngài A Nan Đà lên cái pháp tòa, đăng pháp tòa. Cái lý thuyết thứ nhì là tôi nghe ngài Tiên Hóa nói luôn á, tôi nghe nói ngài Tiên Hóa nói luôn đó, là ngài Văn Thù Sư Lợi đó phụ trách cái vụ kết tập của cái kinh điển đại thừa, được các vị đại Bồ Tát các giúp đỡ. Trong cái kinh Lục Ba La Mật, Đức Phật nói rằng Ngài Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói trước một cách rõ ràng. Ngài nói rằng sau khi mà Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, thì Ananda sẽ phụ trách cái kinh tạng. Ngài Ubali là phụ trách cho cái luật tạng. Đây là cái chữ Hoa mà tôi không biết cái chữ Phạn là chữ gì. À, cái ngài đó là phụ trách về cái luận tạng. Phật nói là ngài Văn Văn Tù Sư Lợi là phụ trách cho cái phần Bát Nhã Ba La Mật. Và ngài Kim Cang Bồ Tát là phụ trách cho cái mật tạng, mật bộ. À, đó là Đức Phật nói một cách rõ ràng. Nói cách khác, ngài Kim Cang Bồ Tát đó là phụ trách tất cả những cái thần chú của trong cái Phật pháp. Ai thắc mắc gì không? Tất cả những cái kinh tạng đều bắt đầu với là Như Thị Ngã Văn, là tôi nghe như vậy. Đó là một cái biểu pháp. Khi mà nghe pháp đó, thì chúng ta phải biết trở dùng cái từ tánh mà để mà hiểu, để mà có thể đắc được cái cảm ứng. Cái như trong Như Thị đó có nghĩa là như bất động. Cái này cái phần rất quan trọng khi quý vị nghe kinh. Nói cách khác là quý vị phải cần nương tựa vào cái bản tính của chúng của quý vị thì quý vị mới có thể thâm nhập được cái kinh pháp này. Quý vị phải cần dựa vào cái bản tính của mình, cái tự tính của mình mới có thể thâm nhập được cái kinh tạng. Xong quý vị nghe, nhất là quý vị nghe cái kinh này đó, nghe kinh này quý vị phải, tôi nhấn mạnh cái chỗ này là quý vị phải như bất động, quý vị phải nhập định. Quý vị muốn thâm nhập được cái kinh điển này đó, quý vị phải như bất động. Cái Như Thị Ngã, cái ngã này đó, Như Thị Ngã Văn, cái ngã này đó là ám chỉ vào cái chân ngã. Nó không chỉ không ám chỉ vào cái ngã mà vô minh của quý vị đang có bây giờ đó, không phải cái ngã đó đâu. Nó chỉ vào cái đại ngã, cái ngã chân thật mà quý vị có. Cái ngã chân thật quý vị đó, quý vị có, nó nằm ở dưới á. Quý vị biết không? Cái chân ngã quý vị đó, cái đại ngã quý vị đó, nó lớn không thể tưởng được. Mặc dù nó lớn như vậy, ngay bây giờ đó, cái tiểu ngã quý vị đó, nó che thằng đại ngã này, thằng quý vị không thể nào thấy cái đại ngã. Bây giờ quý vị chỉ thấy được cái tiểu ngã của mình thôi. Làm sao tôi biết quý vị đang thấy cái tiểu ngã? Làm sao tôi dám nói là quý vị chỉ thấy được cái tiểu ngã? Cái người khi mà tôi nói, những người khi tôi nói là quý vị mà không tin đó. Khi tôi nói quý vị sai mà quý vị không tin đó. Quý vị nhất định nghĩ là quý vị đúng mà tôi sai đó. Là quý vị đang bị cái thằng tiểu ngã nó che cái đại ngã của quý vị. Đó là sự thật. Những người đó, mà đinh ninh rằng đó, là họ đúng, họ chắc chắn là họ đúng, và ông thầy là sai, ông thầy này sai đó, là cái người đang bị tiểu ngã nó che. Những người tôi đã nói rồi đó, tôi đã từng nói những cái người đó rồi đó. Okay. Đó. Là quý vị sai, tôi không có sai, mà quý vị nhất định không tin tôi. Đây là cái bằng chứng của chúng tôi có để cho quý vị thấy rằng đó, cái tiểu ngã quý vị đang che cái đại ngã quý vị cũng thấy được. Nó dễ sợ như vậy. Đây là cái mà tôi nhắc tới hồi đầm 7-8 tháng rồi, là những cái người mà cứ đinh ninh cứ cho mình là trúng đó, là cái người đó, đang sai lầm, đang bị cái thằng tiểu ngã nó che thằng đại ngã, thành đang có cái hành động nó hồ đồ. Vì họ vô minh là họ không cho phép cái chân ngã của họ đó, nó hiện ra để cho họ thấy được cái sự thật. Cái chuyện nó rất là thực tế. Đặc tính của cái thằng tiểu ngã đó là nó nghĩ mình đúng. Tôi hỏi quý vị, Tôi nói thì quý vị giơ tay cho tôi coi, gần đây ai nghĩ là mình hoàn toàn đúng, hoặc tin tưởng là mình đúng? Giơ tay tôi coi. Nhưng không ai bị mê muội hết, con mình tôi mê muội thôi. Cái tiểu ngã đó, nó không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận mình sai hết. Chứ đinh đinh là mình đúng. Khi mà quý vị thấy được cái đại ngã, cái chân ngã rồi, quý vị sẽ thấy rằng cái chân ngã nó không bao giờ làm việc như vậy đó. Cái chân ngã nó không bao giờ có cái hành động như vậy, không bao giờ có tư tưởng như vậy. Chỉ có những người mê muội mới tin là mình đúng. Nghe, vâng, vâng. Cái văn này nó rất quan trọng. Đây những cái lời nói nó một cách mơ hồ, nhưng thiệt ra nó rất là thâm sâu. Khi mà nói như thị ngã văn, cái chữ văn này là nhắc cho chúng ta nghe là cái văn này là không phải cái lỗ tai. Cái nghe này là nghe, không phải nghe ra ngoài, mà nghe ở trong á, chạy vào trong á. Nghe cái từ tính của mình. Có ai biết cái nghĩa nghe từ tính nghĩa là gì không? Thứ vì nghe cái pháp mà pháp Quán Âm mà chúng ta tu ở chùa này á, bao ân tự là cái pháp phản văn văn tự tánh. Tôi biết cái từ tính, nghe từ tính là gì không? Có ai biết gì không? Cái phản văn văn tự tính này á, tôi nhắc, tôi cho một cái một cách lẻo cho quý vị nghe, giảng cho quý vị nghe cái phương pháp của phản văn văn tự tính là sao. Không bao giờ chạy ra ngoài hết. Mình chạy vào trong thôi. Nghe rõ ràng không? Cái hành động chúng ta đó, những cái nghiệp chúng ta tạo mà chạy ra ngoài đó, nó không phải là phản văn văn tự tính. Mình chạy vào trong thôi, không chạy ra ngoài. Ví dụ người ta chàng người ta đổ tội cho mình. Đấy, người ta đổ lỗi cho mình thì phản ứng mỗi người thì nói là không phải, đâu phải lỗi của tôi đâu, không phải, tôi là vô tội, tôi không phải như vậy đâu. Không bao giờ nói như vậy. Mình không đính chính, không có trả đũa, không mắng người ta là người ta đối với mình bất công với mình, nói người ta hiểu lầm tôi. Mình nhìn vào trong mình hỏi tại sao người ta mắng nhiếc mình. Cái đó là phản văn văn tự tính. Nghe rõ ràng không? Tôi truyền cho học trò của tôi cái pháp phản văn văn tự tính mà tôi chưa giảng dạy, cái gì làm sao mà dùng nữa. Tôi chỉ truyền cái gì trong lúc cái gì mà niệm Phật thôi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Tôi là quỷ lắm, tôi dạy cái gì vậy thôi, và tự là có thử là cái gì sẽ có hiểu không hiểu, lĩnh hội được không lĩnh hội được. Rồi sau một năm rồi tôi mới giảng dạy cái gì tiếp. Cái pháp phản văn tự tính đó, là mình phải áp dụng trong lúc mình không niệm Phật, mình không niệm Bồ Tát, mình phải áp dụng nó luôn nữa. Quý vị đang ngồi, đừng nấu ăn, đừng quét sàn nhà, là phản văn văn tự tính. Những cái gì tôi cho, cái điều tôi mới cho cái gì đó, người ta đổ lỗi cho mình, người ta trách mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta hành hạ mình, mình không chạy ra ngoài. Cái đó là phản văn văn tự tính. Mình nhìn vào cái phiền não của mình, không nói tại sao ác như vậy, tại sao bất công với tôi như vậy. Mình hỏi lại mình đã làm cái gì để mình bị như vậy. Cái đó là phản văn văn tự tính. Nghe có hiểu không? Mình không chạy ra ngoài, mình tự hỏi mình làm cái gì để bị sao ngược đãi mình như vậy. Cái đó mình đang nghe cái tự tính của mình. Nghe rõ không? Ông này ông kể, nói là dạo này tôi cũng bị như vậy, bị người ta mắng nhiếc tôi, người ta chửi bới tôi. Rồi ông nói là tôi cũng như thầy, tôi ngồi tôi suy nghĩ tại sao tôi làm cái gì để mà tôi bị cái nhận cái hậu quả này. Tôi quyết định rằng là cái người kia là điên rồi. Tôi mới cười, tôi mới nói là không có đâu. Như vậy là ông vẫn chưa nghe xong cái tự tính của ông. Vẫn chưa nghe hết nữa. Là tôi trả lời rằng những cái người như vậy có một tí trí huệ rồi, nhưng đều vẫn chưa nghe được cái tự tính của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Hử? Nguyễn Văn Khùng. Mình vẫn còn chạy ra ngoài. Người trách người ta. Mình còn trách người ta như thường. Nghĩ là người ta sai. Chứ mình chưa thấy cái sai của mình. Cái tự tính mình cho ông Phép thấy cái sai của mình. Mình sai chứ sao mình không sai được. Mình chưa sai, mình chưa thấy mình sai. Tại mình chưa thấy được cái tự tính của mình. Chưa nghe được cái tự tính của mình. Mình còn thấy người ta sai á, là mình chưa nghe được cái tự tính của mình. Ý tôi nói là vậy đó. Dễ sợ không? Nó giảng gì như vậy đó. Đừng có chạy ra ngoài. Mình cứ nhìn coi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bắt đầu khi mà nó là nó điên. Nó là ác. Nó là khùng. Là cái đó là nó đang khuấy mình. Để mình không nghe cái tự tính mình nữa. Mình tiếp tục nghe. Mình chạy vào trong. Mình không chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài đó mà nó kéo mình ra. Thấy không? Rõ ràng mình là người tu. Nó không phải là người tu. Nó là người ác. Nó là người xấu. Nó là tiếng xấu. Nó là đã từng xấu rồi. Cái nó từng xấu là quá khứ. Ngày hôm nay là ngày khác. Đúng không? Ông Phật á, trước như ngày trước khi Phật giác ngộ, người Phật cũng phải là người tốt. Khi ngài giác ngộ thành Phật là người rất là tốt. Cách nhau một ngày thôi là một trời một vực. Không thể là nhìn quá khứ mà quyết định người ta được. Hiểu chưa? Cái quá khứ là kệ nó, quá khứ là nó xong rồi. Trong kinh nó sẽ giảng tiếp quý vị nghe. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại. Mình không thể nào chấp vào bất cứ ba cái nào hết. Tại sao mình chấp cái quá khứ người ta làm cái gì? Cái đó là sai lắm. Ông này ông nói cái người ta là ông kia điên rồi, ông chấp vào cái quá khứ của người ta. Thấy nó sai không? Bị nó kéo ra ngoài mà không biết. Thiếu sáng suốt. Có gì quý vị biết không? Cái phát khi mà quý vị phản mang tự tính là cái đầu tiên mà quý vị khám phá là người ta sai. Cái đó là đầu tiên đó. Cái tự tính mình đó, nó không bao giờ nói người ta sai hết đó. Không bao giờ chỉ trích người ta hết đó. Cái tự tính nó sẽ nói, quý vị sai chỗ này mới bị cái chuyện ngày hôm nay. Chứ không phải trách ai hết đó. Nó dễ sợ như vậy. Cái đó là trí vậy. Cái người mà cần nghe rõ cái tự tính mình, cần thấy rõ cái lỗi của mình. Nó dễ sợ như vậy. Không phải lỗi của ai hết. Bởi vậy cái Pháp Ngài Tiên Hóa, Pháp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là vậy đó. Không bao giờ chạy ra ngoài hết đó. Bao giờ chạy vào trong đó. Tự xét mình. Tại sao mình có cái phiền não này. Xong mình chặn mình lại. Không cho phép mình trách người khác. Không được trách người khác. Cái đó là cái căn bản của cái tu hành mà quý vị phải hiểu cái đó. Tu mới được. Tu 12 năm tôi mới hiểu được cái đó. Quý vị biết không? Tôi ngồi tôi thiền 12 năm tôi mới thấy được cái đó. Tôi cực khổ 12 năm tôi mới thấy được cái đó. 12 năm tôi bỏ, 12 năm cuộc đời tôi để mà tu thôi tôi mới thấy được cái đó. Cái phản ứng rất tự nhiên của tất cả mọi người là trách người khác. Nha. Yeah. Chừng nào mà có Ngân mà thấy được cái trong rồi, tới nói với thầy lại. Lúc đó sẽ diễn tả cái trong ra sao, rồi thầy nhớ chứ biết ngoài sẽ ra sao. Hiện bây giờ chưa biết nói tầm bậy tầm bạ. Chừng nào tới đó rồi đó, ngồi 12 năm nữa, ngồi mỗi ngày thiền 12 năm nữa. Chừng nào thấy cái trong rồi đó, lúc thấy cái trong rồi đó, mới nói, cái trong ông thầy nói là trong tầm bậy. Tới nói chuyện tôi mới đáng, mới ngang cơ được. Hiện bây giờ nói tầm bậy tầm bạ, chưa biết ở trong gì, sao nói ở ngoài được. Đừng nói tầm bậy, cũng giống như người nói là thầy là thiền vậy thôi, chứ thầy biết gì về thiền. Đương nhiên tôi biết gì về thiền, tôi mới dạy cái gì thiền được chứ. Thì tôi phải thấy cái bên trong rồi tôi mới dạy quý vị về bên trong gì. Sao quý vị chưa thấy bên trong dám nói tôi không thấy bên ngoài được? Nói tầm bậy, ngồi tưởng tượng không. Chừng nào ngồi đó mà chỉ nhất định không chạy ra ngoài nữa, mà chỉ thấy bên trong thôi, không thấy ra ngoài nữa, thì tới nói tiên tôi mới hiểu là ý là gì. Còn chưa hiểu ở trong là gì mà sao nói cho ngoài làm cái gì. Bên ngoài quý vị thấy bây giờ là cái mê muội. Nói làm cái gì. tôi muốn thấy cái trí huệ cái vị trước cái đã, rồi tôi mới giảng cái bên ngoài là cái gì. Cái còn chưa thấy cái trí huệ tôi sẽ giảng bên ngoài cái vị làm cái gì. Quý vị đi ngược lại cái đường tu, là quý vị đòi ra ngoài trước sẽ không bao giờ thấy được bên trong. Nhưng cái này đúng, cái này sai, cái này là nọ, là quý vị không bao giờ thấy được cái sự thật hết đó. Tại quý vị đang chấp tướng, chụp tướng, chụp cái quá khứ, chụp cái tương lai, chụp cái hiện tại, không nào thấy nào, cách nào thấy sự thật được. Tại mình đang chấp tướng, mình chạy ra ngoài tại mình đi chấp tướng, mình chụp cái bên ngoài, cái thói mình là vậy, cái tập khí mình là vậy, mình chạy ra ngoài mình chụp, thành mình không thể nào thấy được sự thật, mình chỉ muốn chụp vào cái tướng, bởi vì không thấy được cái sau cái tướng là cái gì. Ai thắc mắc gì khác không? Chấp tướng mà không. Ừ. Đó là đi ngược lại pháp của Phật rồi. Đi hỏi mấy thầy, mấy sư phụ như ngài Tiên Hóa đi, quỳ xuống lại ngài Tiên Hóa thì có pháp có như vậy không? Hỏi mấy người đệ tử ngài Tiên Hóa thì là cái tu người ta có phải như vậy không? Tôi thành thật mà nói cái gì là cái gì sai lầm rồi, không có như vậy đâu. Gọi là hồi quang phản chiếu đó. Cách duy nhất mà phá cái mê muội mình đó, là phải đi vào trong. Mình không chạy ra ngoài được. Nếu quý vị không tin tôi đó, tôi khuyên quý vị nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm lại đi. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh mà tôi dùng trong cái việc tu hành của tôi. Quý vị cần kinh nó giảng nghĩa một cách rất là tường tận, là quý vị cần làm những cái gì để quý vị thoát cái mê muội của mình. Cô có ngưng lầm rồi, ngầm lầm lớn, đi ngược đường. Cái đó là cái đường đó, giải thoát không được đâu. Tiếp tục như vậy sẽ lạc đường, sẽ tổ o nhập ma. Con đường đi vào bế tắc, sẽ tổ o nhập ma. Tôi thấy rồi. Tôi nói quý vị muốn nghĩ sao nghĩ, tôi chỉ nói một cái sự hiểu biết của tôi rất là sơ sài, nó rất là nông cạn. Tôi không dám nói là tôi hiểu cái pháp này Tiên Hóa, tôi chỉ nói chỉ chia sẻ quý vị cái mà tôi hiểu được thôi. Tôi không dám, quý vị nghĩ sao nghĩ. Mỗi người có lòng tin khác nhau, thành ra quý vị tin muốn làm gì cứ làm đó, tôi không cản trở quý vị được. Cái muốn làm gì cứ làm. Tôi chỉ nói trước cái vị là con đường nó có đường bế tắc, con đường nó sẽ vào tổ họ nhập ma. Khi vị tới gặp những cảnh giới đó, đừng có tới kiếm tôi, tại tôi giúp không nổi đâu. Tôi nói trước cái vị, tới những cái chuyện, những cái phía đó, tôi giúp không nổi. Tôi không đủ sức mà chống cự mấy cái chuyện đó. Nói trước cái vị đi. Có những cái mà nó ngoài khả năng của tôi biết như đó, tại tôi né. Làm cái vị muốn chạy ra ngoài, cứ chạy ra ngoài đi. tôi nói trước, tôi giúp quý vị cũng được, ngoài khả năng của tôi. Cái pháp mà tôi hiểu đó, nó không có chuyện, cái chuyện như vậy. Có những cái, có những chuyện mà tôi không đủ khả năng để giúp người khác. À, tôi khi tôi biết những chỗ đó mà nó nguy hiểm cho người ta, tôi nhắc người ta biết, người ta không nghe lời ráng mà chịu. À, tôi là cái đó là tôi phủi tay. Ai cũng có tự quyết định lại, mình không cần so sánh làm cái gì. À, người nào tới trước thì nhớ là ông thầy này không muốn hại ai hết á, chỉ muốn giúp đỡ quý vị thôi. Thành ra đừng có trách tôi. À, một thở nọ nó đi ngược lại cái tư tưởng của con người, của người đời. Con người chúng ta đó, nó bị cái thời gian nó làm kẹt, chấp tướng về cái thời gian. Cái thời gian mà Phật giảng pháp đó, là Phật chỉ nói pháp khi nào Phật còn cần nói pháp thôi. Khi mà Phật nói dùng một thở nọ đó, là cái ngụ ý của Ngài đó, là giúp chúng ta cân nhắc chúng ta đó, phải cần chặt cái chấp trước về cái thời gian. Sự thật đó, là cái pháp mà Đức Phật giảng đó, đã được giảng rồi trong quá khứ rồi. Rồi được giảng lúc Ngài đang còn tại thế đó. Rồi trong tương lai Ngài cũng giảng như vậy nữa. Nói cách khác, nói về cái thời gian đó, thì Đức Phật đối với Phật nó không có ý nghĩa hết. Tại vì Đức Phật lúc nào cũng đang giảng pháp. Đức Phật không bao giờ ngừng hết. Quý vị không thấy Đức Phật đang ở đây? Để quý vị có biết không? Quý vị biết không? Đức Phật không có ở đây. Tức là quý vị nói cách khác, Phật đã nói pháp ở đây rồi. Quý vị biết Ngài đang giảng pháp ở một thế gian, một cái cõi thế giới khác không? Cái thời gian đối với Phật đó, nó không có cái ý nghĩa như là thời gian mà nó đối với chúng ta đâu. Thế nói khi mà nói về cái thời gian á, thì Đức Phật đang nhấn mạnh cái thời gian để mà trồng cái chủng tử, để mà đắc giải thoát. Quý vị nghĩ chứ quan, cái thời gian mình trồng chủng tử để đắc giải thoát mới thời gian quan trọng nhất. Cái thời gian còn lại nó không quan trọng. Quý vị có thể bỏ thì giờ mà đi tìm lỗi người khác, đi đổ lỗi người khác, đi chữa những cái bệnh khác của người thế gian. Quý vị sẵn sàng làm như vậy cũng được, cũng sẵn hết. Đều không được đắc giải thoát đâu. Cái đắc giải thoát là trồng cái chủng tử mới đắc giải thoát. Cái thời gian cũng là thời gian quan trọng, là cái thời gian để mình nghe cái chân lý. Nghe chân lý, nghe cái kỹ lưỡng hơn một tí. Tôi mới 20 phút trước tôi mới nói cái tiểu ngã mình, cái ngã mê muội của mình, là ngã nó nói tôi đúng thầy sai. Mới có người nói tôi sao? Tôi đúng thầy sai. Cái là cái mê muội đó. Nó quanh nó co làm cái gì? Mình đang mê muội mà chưa thấy được cái đó nữa. Tôi đúng thầy sai. Tôi mới giảng cho nghe đó. Cái thằng kiểu ngã nó đòi nó đúng, nó không cách nào nó sai được hết. Ông thầy mới là sai thôi, người khác mới là sai thôi, nó là đúng. Cái thằng tiểu ngã nó chỉ làm một chuyện đó thôi mà không vẫn chưa thấy được nó. Cái đòi mình đúng, cái đòi người khác sai. Đó thằng tiểu ngã, nó không có ai hết đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Mà quý vị tin nó. Quý vị tin cái tiểu ngã, quý vị ráng mà chịu. Ai thắc mắc gì không? Khi mình nói pháp đó, lúc mà nói pháp và nói đúng thời nữa, nghe pháp á, cái thời gian nó quan trọng, tại vì nó thời gian nó phải đúng là cái lúc mà chúng sanh muốn nghe cái pháp đó, mà cũng đúng cái thời gian mà Đức Phật nghĩ là chúng sanh cần nghe cái pháp lúc đó. Thì biết không, Phật pháp đó, đó không phải là lý thuyết đâu. Cái Phật pháp đó, tại vì Đức Phật chỉ giảng pháp ra để giúp cho chúng ta nghe và nhận thức được cái lỗi lầm của chúng ta. Đó là cách duy nhất, lúc duy nhất của Phật giảng kinh là như vậy thôi. Phật nói là đây bây giờ Đức Thế Tôn muốn còn nghe cái lỗi còn chỗ này, nó dễ sợ như vậy đó. Nói tóm lại, cái thời này là đối với Đức Phật nó không bị chấp tướng, không chấp vào cái thời gian như chúng ta vậy. Cái thời đối với Phật là cái tam thế, là cái quá khứ, cái hiện tại và cái vị lai đó, nó không có thể đắc được, không có thể tới được, thì chấp làm cái gì? Cái ông này ông hỏi cái tam thế quá khứ hiện tại vị lai không có thể đắc được, bất khả đắc, nghĩa là gì? Tôi hỏi cái này là cái mà rất nổi tiếng trong kinh Kim Cang, nghĩa gì? Ca hiểu giùm mình giảng cho tôi nghe. Nói thực tế này. thầy tệ đi. Quá khứ không thể đắc. Có quá khứ bất khả đắc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là có quá khứ nó đâu còn nữa đâu, vì đâu mà lấy bây giờ. Cái người mình thương yêu, cái người mình cưới nhau 10 năm trước á, nó khác cái người mình ngày hôm nay rồi. Thì mình chụp với cái người khứ trước làm gì? Okay. Mình vẫn nói, cái tâm mình vẫn nói là mình cưới cái cưới ổng là tại vì ổng đẹp trai. Mình nhìn ổng á, à, mặt ổng nhăn tráng nhăn đầy hết bốn con đường ở đây, mặt lại đỏ cay, không còn mà trẻ trung, không còn cái sự sinh lực mà lúc trẻ mình thương ổng nữa. Tôi nghe rõ ràng không? Mình nhìn ông chồng mình, ông nói là ông chồng ông đẹp trai dễ sợ, mặc dù 10 năm sau ấy, ông nhăn tóc bạc rồi, đầu hói rồi, mới la rồi mình nghĩ ông đẹp trai. Tại sao? Nó là tại vì mình lý do mình cưới ông trước là tại ông đẹp trai, ông dễ thương. Bây giờ mặc dù ông đổi nhiều nhưng mình vẫn thương ông như thường. Tôi nghĩ cách khác là sao? Mình chấp vào quá khứ, đúng không? Mình chụp vào cái quá khứ. Ai cũng làm như vậy hết á. Tương tự như vậy, nói tương tự như vậy, nói cái cô này hư dễ sợ, cái người này xấu dễ sợ. Quý vị đang nhìn mà chấp lấy cái quá khứ người ta. Mình chúng ta là như vậy, chấp tướng, chấp vào cái quá khứ. Chúng ta nhất định không chấp nhận rằng cái quá khứ nó không có liên quan đến ngày hôm nay. Có người ai cũng thay đổi hết. Quý vị chọn chấp vào một cái hình ảnh mà khả ái của người mình thương. Cũng tương tự như vậy, quý vị chọn chấp vào cái hình ảnh dễ ghét của cái người mình không thích. Cái này thằng tiểu ngã nó làm, nó hoạt động như vậy đó. Nó chọn lựa để nó tự phục vụ đấy. Thấy cái rúng dễ sợ. Cái tương lai, đâu mình nói quá khứ, mình nói tương lai. Tương lai, cái lý luận nó cũng tương tự như tương lai quá khứ nó không có thật. Cái tương lai nó chưa xảy ra, cái gì chỉ tưởng tượng nó như vậy thôi. Sao mình nói là mình muốn nó như vậy? Mình chỉ tự biệt mình thôi. Bởi vậy cái tương lai nó chưa xảy ra, thành nó chả có ý nghĩa gì hết. Nếu mình chỉ tưởng tượng thôi, tại sao mình chấp nó làm cái gì? Tôi mới nói xong về cái quá khứ với tương lai. Tôi hết thì giờ là tôi nói vắn tắt. Vì tôi nói về cái thực tế. Hiện tại là cái gì? Có nhiều người nói hiện tại là quá khứ. Cái việc có thể giống như quay cine vậy, bấm cái đó cho nó ngừng, hình nó ngừng lại được không? Cái hiện tại đâu chép cho phép mình làm được. Nếu cái vị hỏi tôi nói cái gì, tôi trả lời cái gì, hiện tại cái gì là cái quá khứ. Tại khi cái vị hỏi tôi nó thành quá khứ. Thành cuối cùng tôi xin nói lại, tạm hết thì giờ tôi nói là có cái phần mà cái phần trong kinh sẽ nói là quá khứ, hiện tại và vị lai nó không có thể chấp vào được. Thì ý nghĩa là sao? Thì tôi không muốn giảng cái gì phần ngày hôm nay, tại tới đó cái phần kinh đó khoảng chừng một năm sau sẽ tới cái phần kinh đó, thì tôi giảng cái gì nghe tại sao nó như vậy. Mà tôi không thể cam đoan tôi sẽ nói, tôi nhớ tôi muốn nói cái gì ngày hôm nay. Thì cái pháp tôi muốn nói mỗi tuần nó đổi. Là khi mà Đức Phật mà giảng về cái quá khứ, hiện tại và vị lai đó, là ngài giảng nó có, ngài có một cái ngụ ý đó, mà không phải như quý vị nghĩ đâu. Nói cái gì nghe, tôi nói tóm tắt cho quý vị nghe. Quý vị chọn chấp vào những cái hồi ký mà nó quý vị thích trong quá khứ, và quý vị dùng nó để mà phóng nó vào cái tương lai. Nó tôi muốn cũng muốn tương tự như vậy trong tương lai. Tôi muốn có những cái kinh nghiệm nó thích thú như vậy. Bây giờ người thân yêu của tôi trong tương lai tôi cũng muốn như vậy. Vì vậy quý vị không thích cái hiện tại nữa. Tại hiện tại nó thua với quá khứ, mà sẽ thua trong tương lai. Quý vị tự dạy vò. Đức Phật dạy cái khổ chứ không thôi. Tự dạy vò.
Ok. Tôi thời giờ nó eo hẹp, cho phép tôi ngừng lại ở đây. Có nhiều chuyện tôi đang lo, đang cần làm. Tôi đang có nhiều cái có nhiều khi cần chuẩn bị làm những chuyện, thành ra tôi về bỏ thì tôi lo cái chuyện này. Tôi xin phép ngừng lại ngay ở đây. Cảm ơn quý vị đã tham gia.